Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 29 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương bác ái của một gia đình công giáo Ấn Độ nghèo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này nói về chủ đề làm người dễ hay khó. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Berlin. Chiều hôm qua 28 tháng 12, cuộc gặp gỡ 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 34 do Tu viện Đại kết TC tổ chức đã khai mạc với buổi cầu nguyện chung tại khu vực hội chợ triển lãm ở Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Thầy Alois, một tín hữu công giáo người Đức, tu viện trưởng TC nói, chủ đề cuộc gặp gỡ, những con đường tin tưởng, giúp chúng ta can đảm không để cho mình bị đè bẹp vì những vấn đề kinh tế và xã hội hiện nay. Các bạn trẻ trú ngụ tại hơn 160 giáo xứ công giáo và tin lành ở Berlin. Ban sáng, họ sinh hoạt ở cộng đoàn địa phương, và ban chiều, họ tụ họp tại khu vực hội chợ triển lãm để sinh hoạt chung, cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ lời Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp chào mừng và khích lệ các bạn trẻ. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đó, trong đó có đoạn viết. Trong khi các bạn tập họp tại Berlin với hàng ngàn bạn trẻ đến từ các nơi ở Âu Châu và cả các đại lục khác, để cùng với các tu huynh thuộc cộng đoàn TC đào sâu những nguồn mạch của sự tín thác, Đức Thánh Cha hiệp với các bạn trong kinh nguyện và khích lệ các bạn hãy mở ra những hành trình trên toàn thế giới. Như các bạn đã biết, sự tín thác không phải là sự thơ ngây mù quáng. Khi giải thoát các bạn khỏi sự nô lệ sợ hãi, sự tín thác ấy được kín múc trong niềm tin của các bạn nơi Chúa Kitô và trong sự sống của Chúa Thánh Linh nơi tâm hồn các bạn, làm cho các bạn sáng suốt và sẵn sàng hơn để đáp ứng nhiều thách đố và khó khăn mà con người ngày nay đang phải đương đầu.
Cả Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng như Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng một số vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị, cũng gửi sứ điệp khích lệ các bạn trẻ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios nhắc nhở rằng, tình liên đới không phải chỉ là khẩu hiệu của một số đảng phái chính trị, nhưng là một lời hứa đòi sự dấn thân của con người trọn vẹn trên phương diện hoạt động, cũng như cầu nguyện, tình cảm và lòng cảm thông. Thực vậy, chính nền tảng sứ điệp tin mừng liên kết tín hữu không những với đấng tạo dựng nên họ, nhưng với toàn thể thụ tạo nữa. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga cầu chúc các bạn trẻ trở thành những sứ giả hy vọng cho một tương lai công chính và nhân bản hơn. Dưới ánh sáng lễ Giáng sinh, niềm hy vọng ấy có một chiều kích tinh thần sâu xa, đồng thời cũng tỏ cho chúng ta thấy những giới hạn của nỗ lực con người trong việc xây dựng một xã hội hoàn hảo. Và chỉ có một con đường hoàn thành tất cả những hy vọng của nhân loại, đó là cởi mở đối với tin mừng.
Mexico, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Mexico, Linh mục Manuel Corral, xác nhận rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 26 tháng 3 năm tới. Tuy chi tiết chương trình viếng thăm chưa được ấn định chính thức, nhưng cha Coran cho biết Đức Thánh Cha chỉ viếng thăm bang Guanajuato và vùng xung quanh ở miền Trung Tây Mexico. Theo báo Reforma trích thuật lời Đức Cha Carlos Aguilar Teres, Tổng giám mục giáo phận Tlalnepantla, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngày 25 tháng 3 tại công viên Guanajuato 200 năm tại Silao, gần thành phố León và cách thủ đô Mexico gần 400 cây số về hướng Tây Bắc. Báo cũng nói rằng chính vì độ cao của thủ đô nên Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm thành phố Mexico. Trong chuyến đi Mỹ Châu vào hạ tuần tháng 3 năm tới, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Cuba.
Kiệt Cúc, từ năm tới 2012, Giáng sinh trở thành lễ nghỉ chính thức tại tỉnh Kiệt Cúc bên Iraq. Thống đốc tỉnh Kiệt Cúc, ông Najim al-Din Umar Karim, đã tuyên bố như trên trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, khi ông viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương. Ông cho biết sẽ chuyển đề nghị của ông đến chính quyền trung ương của Iraq để lễ Giáng sinh trở thành lễ nghỉ đối với toàn dân Iraq. Thống đốc Najim tuyên bố như trên trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Louis Sacco và Cộng đoàn Công giáo Kande tụ tập tại nhà thờ chính tòa. Ông ca ngợi Chúa Giêsu là vị vua hòa bình và đồng thời mời gọi các tín hữu Kitô đã tị nạn khỏi Iraq hãy hồi hương. Ông nói không có anh chị em thì Iraq sẽ thiếu một điều gì quan trọng. Không có anh chị em thì Iraq không phải là Iraq. Thống đốc Najim đặc biệt đề cao vai trò quan trọng của Đức Tổng giám mục Sacco trong việc cổ võ đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Trong thời gian gần đây tại thành phố Kirkuk đã xảy ra nhiều vụ bạo động và tấn công các tín hữu Kitô. Vì lý do an ninh trong tình trạng đó, thánh lễ Giáng sinh tại đây chỉ được cử hành ban ngày, chứ không vào lúc chiều tối. Hơn 2.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa. Các vị lãnh đạo Hồi giáo cũng như chính quyền thành phố, quân đội, cảnh sát đã đến nhà thờ để chuyển lời chúc mừng đến tất cả các tín hữu Kitô.
Viên Trần, hiện nay đang có một làn sóng bách hại mới chống các tín hữu Tin lành tại Lào. Tờ Thông tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris trích thuật các nguồn tin của Tin lành thì hôm 21 tháng 12 vừa qua, đại diện của các gia đình Tin lành ở làng Nato thuộc tỉnh Savannakhet đã bị hội đồng làng triệu tới và yêu cầu từ bỏ việc thực hành tín ngưỡng Kitô của họ nếu muốn tiếp tục sống trong làng này. Nếu không, họ sẽ phải rời bỏ làng ngay sáng hôm sau. Đại diện cộng đoàn Tin lành đó đã ra sở công an để khiếu nại chống lại sự vi phạm tự do tôn giáo, nhưng từ đó đến nay người ta không biết tin gì về số phận của 47 tín hữu Kitô bị đe dọa trục xuất. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, các gia đình Kitô khác đã bị trục xuất khỏi làng vào dịp lễ Giáng sinh. Tại làng Bukham, cách làng Nato 5 cây số, có 8 vị lãnh đạo cộng đoàn Kitô Tin lành, gồm gần 200 người đã bị bắt ngày 16 tháng 12 vừa qua trong lúc họ cử hành lễ Giáng sinh với sự chấp thuận của nhà chức trách địa phương. Hội đồng làng này đã bỏ tù các tín hữu Kitô, viện cớ rằng việc hành đạo của họ xúc phạm đến các vị thần bảo vệ làng. Trong số 8 người đó, có một người được trả tự do tạm sau khi được giáo hội Tin lành Lào trả tiền thế chân tương đương với 100 euro, trong khi 7 người khác còn bị giam giữ.
Salt Lake City, một hội nghị về vấn đề cải tổ di trú tại Hoa Kỳ sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 13 tháng Giêng tới đây tại thành phố Salt Lake City, bang Utah, với sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Tổ chức Công giáo về Di trú Hợp pháp. Chủ đề hội nghị là Di trú, một vấn đề của 50 tiểu bang, các sáng kiến của các tiểu bang và địa phương về di trú. Đức cha John Wester, giám mục giáo phận Salt Lake City sở tại, nói rằng chủ đề này phản ánh lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, theo đó di trú là một vấn đề liên bang. Đây là một cơ hội đặc biệt cho giáo phận trở thành một diễn đàn để nói về những vấn đề quan trọng đối với dân chúng. Theo Đức cha Wester, các luật về di trú do các chính quyền tiểu bang ở Mỹ ban hành thường có xu hướng tạo ra một khung cảnh cam go đối với những người di dân không có giấy tờ. Hội nghị sắp tới tại Salt Lake City giúp các luật sư học biết về cách thức giúp đỡ người di dân ấy. Trên một mức độ rộng lớn hơn, hội nghị giúp chúng tôi góp phần vào giải pháp mà chúng tôi hy vọng sẽ đạt tới sau khi cuộc bầu cử vào năm 2012 này kết thúc. Ông Kevin Appleby, giám đốc về chính sách di trú thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhận định rằng vấn đề di trú phải được giải quyết ở cấp liên bang. Nếu bạn có 50 chính sách khác nhau tại 50 tiểu bang và vô số những chính sách ở địa phương về di trú, thì bạn sẽ không có một chế độ hữu hiệu. Thay vì tốn nghị lực để thông qua những đạo luật trái hiến pháp và tạo ra sự sợ hãi trong các cộng đoàn, bạn nên dồn nghị lực làm sao để liên bang làm những điều đúng đắn và cải tổ chế độ di trú. Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân, sẽ đồng tế với Đức cha Wester trong thánh lễ khai mạc hội nghị. Trong số các diễn giả sẽ có ông John Sunwick, cố vấn đặc biệt của bà Janet Napolitano, Bộ trưởng Nội an, và ông Marc-Jean Pécot, thuộc các tổ chức bác ái công giáo thuộc Tổng giáo phận Boston. Tham dự hội nghị sẽ có các nhân viên giáo phận, các vị giám đốc hội đồng công giáo tiểu bang, các luật sư thuộc tổ chức luật pháp công giáo về di trú, các linh mục và tu sĩ chuyên về mục vụ di dân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Ba Lan trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Hôm qua cũng là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2011. Tiếp tục đề tài cầu nguyện, trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã lấy Thánh Gia Nazareth như mẫu gương của giáo hội tại gia trường dạy cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói với gần 8.000 tín hữu và du khách hành hương như sau. Hôm nay tôi muốn mời anh chị em suy tư về cầu nguyện như là một phần cuộc sống của Thánh Gia Nazareth. Thật thế, nhà Nazareth là một trường học cầu nguyện, nơi con người tập lắng nghe, suy gẫm, bước vào trong ý nghĩa sâu thẳm sự biểu lộ của Con Thiên Chúa, theo gương mẹ Maria, cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Trong diễn văn đọc khi viếng thăm Nazareth, vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, đã nói rằng theo học trường của Thánh Gia, chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải có một kỷ luật tinh thần nếu chúng ta muốn theo giáo lý tin mừng và trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Trước hết, trường học Nazareth dạy chúng ta sự thinh lặng. Ôi, phải chi tái sinh trong chúng ta việc quý trọng thinh lặng, bầu khí đáng khâm phục và cần thiết của tinh thần. Trong khi chúng ta bị choáng váng vì biết bao nhiêu động tĩnh, tiếng nói ồn ào trong cuộc sống quá dao động và náo nhiệt của thời đại. Ôi thinh lặng của Nazareth, xin hãy dạy cho chúng tôi biết ở yên trong các tư tưởng tốt lành, chú ý tới cuộc sống nội tâm, sẵn sàng lắng nghe các linh hứng bí mật của Thiên Chúa và các khích lệ của các bậc thầy đích thật.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số biến cố trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu để rút tỉa ra vài nét về đời cầu nguyện. Trước hết là biến cố Đức Mẹ và cha Thánh Giuse từ Bethlehem đi về Jerusalem để dâng con đầu lòng là Chúa Hài Nhi cho Thiên Chúa trong đền thờ, theo luật Môi-se. Cuộc hành hương của Thánh Gia là cuộc hành hương của đức tin, của việc dâng của lễ, biểu tượng của lời cầu nguyện và của việc gặp gỡ với Chúa mà mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã trông thấy nơi con là Đức Giêsu. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt thắng nổi trong việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Đã chẳng có ai chiêm ngắm Chúa Giêsu kiên trì như mẹ. Gương mặt của Chúa thuộc về mẹ một cách đặc biệt vì Chúa ở trong cung lòng mẹ và thành hình trong đó bằng cách trở nên giống loài người. Cái nhìn của mẹ đã tập trung vào Chúa từ lúc truyền tin, khi mẹ thụ thai Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong các tháng tiếp theo đó, mẹ cảm nhận được từ từ sự hiện diện của Chúa cho tới ngày sinh hạ, khi đôi mắt của mẹ có thể nhìn thấy gương mặt của con với sự dịu dàng hiền mẫu, khi lấy tã cuốn cho con và đặt con nằm trong máng cỏ. Các kỷ niệm về Chúa Giêsu khắc ghi trong tâm trí mẹ đã đánh dấu mọi lúc toàn cuộc sống của mẹ. Mẹ sống, đôi mắt hướng về Chúa Kitô và coi mọi lời Chúa là kho tàng. Thánh sử Luca ghi lại thái độ của Đức Maria trước mầu nhiệm nhập thể như sau. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là thái độ mẹ sẽ giữ mãi trong suốt cuộc sống mình. Đức Thánh Cha giải thích ghi chú của Thánh sử như sau.
Luca è l'evangelista che ci fa conoscere il cuore di Maria, la sua fede, la sua speranza, obbedienza, soprattutto la sua interiorità e preghiera.
Thánh sử Luca là người làm cho chúng ta hiểu biết con tim của Đức Maria, đức tin, đức cậy, sự vâng lời và nhất là lời cầu nguyện nội tâm của mẹ, sự gắn bó tự do của mẹ với Chúa Kitô. Và tất cả những điều này phát xuất từ ơn của Chúa Thánh Thần là đấng ngự xuống trên mẹ như sẽ ngự xuống trên các tông đồ theo lời hứa của Chúa Kitô. Đó là hình ảnh của Đức Maria mà Thánh sử Luca giới thiệu với chúng ta như mẫu gương của mọi tín hữu, biết giữ gìn và đối chiếu với các lời nói, việc làm của Chúa Giêsu, giúp ngày càng hiểu biết Chúa hơn.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, khả năng của Đức Maria sống vì cái nhìn của Thiên Chúa lan sang người khác, trước hết là Cha Thánh Giuse. Tình yêu khiêm tốn và chân thành của Cha Thánh đối với vị hôn thê đã được hứa cho người và quyết định kết hiệp cuộc sống mình với cuộc sống của Đức Maria đã lôi kéo và dẫn đưa người đã là người công chính vào trong sự thân tình đặc biệt với Thiên Chúa. Thật vậy, cùng với Đức Maria và rồi nhất là cùng với Chúa Giêsu, người bắt đầu sống một kiểu tương quan mới mẻ với Thiên Chúa, đón nhận Chúa vào trong đời mình, bước vào trong chương trình cứu độ của Chúa bằng cách chu toàn ý muốn của Chúa, làm theo lời sứ thần truyền, đưa Đức Maria về nhà mình và chia sẻ cuộc sống với mẹ. Thánh nhân đã thật sự trao ban tất cả chính mình cho Đức Maria và cho Chúa Giêsu, và điều này đã dẫn thánh nhân tới chỗ toàn thiện trong việc đáp trả lại ơn gọi đã nhận lãnh. Phúc âm đã không ghi lại lời nào của Thánh Giuse. Sự hiện diện của người là một sự hiện diện thinh lặng nhưng trung thành, liên lỉ và cần mẫn. Chúng ta có thể hình dung ra cùng với mẹ Maria và trong sự đồng thanh sâu thẳm của mẹ, Thánh Giuse đã sống những năm thời thơ ấu và thanh niên của Chúa Giêsu và hưởng nếm sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Thánh nhân đã chu toàn vai trò là cha của mình trong mọi khía cạnh. Chắc chắn người đã giáo dục Chúa Giêsu cầu nguyện cùng với Đức Maria. Đặc biệt thánh nhân đã đưa Chúa đến hội đường trong các lễ nghi ngày thứ bảy, cũng như lên Jerusalem trong các dịp lễ lớn của dân Israel. Theo truyền thống Do Thái là gia trưởng, Thánh Giuse hẳn cũng đã hướng dẫn việc cầu nguyện trong gia đình, trong cuộc sống thường ngày, sáng chiều, trước các bữa ăn, cũng như trong các dịp lễ tôn giáo. Và như thế trong nhịp sống thường ngày tại Nazareth, giữa nhà ở và xưởng mộc của Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã tập xen kẽ công việc làm với lời cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa cả sự mệt nhọc để có bánh nuôi sống gia đình.
Ngoài ra, có một giai thoại khác cho thấy Thánh gia Nazareth tụ tập nhau cầu nguyện, đó là chuyến hành hương lên Jerusalem khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Hành hương là một kiểu diễn tả niềm tin tôn giáo được dưỡng nuôi bằng lời cầu nguyện, đồng thời được lời cầu nguyện nuôi dưỡng. Đức Thánh Cha giải thích hai chiều kích cá nhân và tập thể của lời cầu nguyện như sau.
La famiglia ebrea, come quella cristiana, prega nell'intimità domestica, ma prega anche insieme alla comunità, riconoscendosi parte del popolo di Dio in cammino, e il pellegrinaggio esprime proprio questo essere in cammino del popolo di Dio.
Gia đình Do Thái cũng như gia đình Kitô cầu nguyện trong sự thân tình của gia đình, nhưng cũng cầu nguyện chung trong cộng đoàn, thừa nhận mình là thành phần của dân Chúa đang tiến bước, và cuộc hành hương diễn tả chính sự tiến bước ấy của dân Chúa. Lễ vượt qua là tột đỉnh của tất cả các điều này và bao gồm chiều kích gia đình và chiều kích phụng tự công cộng. Sau lễ, Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà cha mẹ người không hay biết. Sau đó ông bà đã lo lắng tìm kiếm người trong 3 ngày. Nghe lời trách của mẹ, Chúa Giêsu trả lời, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Câu trả lời của Chúa Giêsu chỉ cho thấy ai là cha thật, đâu là nhà thật của người, và người đã không làm điều lạ lùng và không vâng lời. Người đã ở lại nơi người phải là con, nghĩa là ở gần cha, và đã nhấn mạnh ai là cha. Từ Cha là chìa khóa của mầu nhiệm của Chúa Kitô là Con, và cũng là chìa khóa mầu nhiệm của các Kitô hữu là Con trong Con. Đồng thời Chúa Giêsu dạy chúng ta phải là Con như thế nào? Chính trong việc ở với Thiên Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Một ngày kia, Chúa Giêsu sẽ dạy các môn đệ cầu nguyện gọi Thiên Chúa là Cha. Khi Chúa Giêsu còn sống trong Thánh Gia Nazareth, cần ghi nhận sự vang vọng của từ Cha trên môi miệng Chúa Giêsu đối với con tim của mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Từ đó, chúng ta có thể hình dung được cuộc sống trong Thánh Gia còn tràn đầy lời cầu nguyện đến thế nào, bởi vì từ trái tim của con trẻ, rồi thiếu niên và thanh niên Giêsu, nó sẽ không ngừng phổ biến và phản ánh trong tim của Đức Maria và cha Thánh Giuse ý nghĩa sâu thẳm của tương quan với Thiên Chúa Cha. Như thế, Thánh Gia Nazareth là mẫu gương đầu tiên của giáo hội, trong đó, chung quanh sự hiện diện của Chúa Giêsu và nhờ sự suy niệm của người, tín hữu sống tất cả tương quan với Thiên Chúa Cha và biến đổi các tương quan của con người với nhau. Thánh Gia là hình ảnh của giáo hội tại gia được mời gọi cùng nhau cầu nguyện. Gia đình là giáo hội tại gia và phải là trường dạy cầu nguyện đầu tiên. Trong gia đình, các trẻ em ngay từ khi còn bé tí có thể học và trực giác được ý thức về Thiên Chúa nhờ giáo huấn và gương sáng của cha mẹ sống trong bầu khí ghi dấu sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc tất cả một năm mới hạnh phúc, thánh thiện. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus ribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Et sopruncum usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương bác ái của một gia đình công giáo Ấn Độ nghèo.
Câu chuyện xảy ra tại một làng quê nghèo bên Ấn Độ vào một ngày lễ Giáng sinh và do một gia đình công giáo kể lại. Chúng tôi là một nhóm công giáo thiểu số sống giữa dân làng đa số theo Ấn giáo. Con đường bằng đất trong làng có nhiều tàn cây soi bóng, không có gì thay đổi khác lạ vào một ngày lễ Giáng sinh. Nó vẫn mang bộ mặt bụi bặm nghèo nàn thường ngày. Tuy nhiên, để đánh dấu một ngày vui trọng đại và để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với dân làng theo Ấn giáo, chúng tôi dọn một hang đá Giáng sinh và đặt hang đá nơi gian phòng chính, có cánh cửa lớn mở rộng, nhìn ra con đường làng. Như vậy, nếu có ai muốn đến viếng hang đá hoặc xem hang đá thì có thể tự do vào nhà và thăm hỏi chúng tôi luôn. Suốt ngày lễ Giáng sinh năm đó, có rất nhiều người ghé đến viếng hang đá, người trẻ có, người già có, nhưng đa số là người nghèo và một số đông trẻ em. Các nhóm thiếu niên nam nữ đến, họ thường ngồi lại rất lâu, chuyện trò vui vẻ. Người lớn thì chỉ ghé vào, nhìn một cái rồi đi ngay, vì họ phải bận bịu với công ăn việc làm. Nhưng tất cả đều trầm trồ khen ngợi vì hang đá được dọn rất đẹp. Đẹp không phải vì nó được làm bằng những chất liệu quý giá sang trọng, nhưng đẹp vì nó có dáng vẻ thô sơ nghèo nàn, giống như những máng cỏ nghèo mà người dân Ấn Độ thường thấy trong làng. Mái và tường của hang Giáng sinh được kết toàn bằng rạ, có màu vàng óng ánh. Các tượng của máng cỏ cao từ 10 đến 15 phân và bằng màu, trông giống y như những người dân trong làng. Đức Chúa Giêsu hài đồng được một mảnh vải trắng quấn ngang bụng, có đôi mắt đăm đăm nhìn chúng tôi và đôi tay mở rộng như mời gọi mọi người đến với Chúa. Đức Mẹ Maria mình quấn chiếc áo sari quỳ bên Chúa hài đồng. Thánh cả Giuse thì đứng bên phải Chúa. Chung quanh Đức Chúa Giêsu hài đồng còn có rải rác nhiều bức tượng khác. Đứng không xa máng cỏ là một người đàn bà đang giã gạo. Một vài người đàn bà khác thì bán chuối, bán gạo và bán dừa khô. Một người đàn ông có nước da sạm nắng đang gồng lưng vác một bao gạo. Ngoài ra có các mục đồng và một số trẻ em chen lẫn giữa đàn cừu để được nhìn xem Chúa hài đồng. Một chiếc đèn được đốt sáng và đặt cạnh máng cỏ. Bên cạnh hang đá, chúng tôi đặt một cuốn sách bằng tranh ảnh kể lại cuộc đời Đức Chúa Giêsu Kitô từ lúc Ngài sinh ra cho đến lúc chết và sống lại. Trên đây là mô tả đầy đủ chi tiết máng cỏ mà chúng tôi dọn và chưng trong nhà. Có nhiều thiếu niên Ấn giáo tò mò muốn biết thêm chi tiết về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, nên một thiếu niên lấy cuốn sách rồi đọc to cho mọi trẻ khác cùng nghe. Các em thắc mắc hỏi chúng tôi những gì các em không biết, không hiểu. Người lớn thì im lặng nhìn và nghe, và để đánh dấu một niềm vui trọng đại của một ngày lễ lớn, chúng tôi phân phát một ít bánh kẹo cho các trẻ em. Buổi chiều ngày lễ Giáng sinh năm đó, xuất hiện người bạn già nghèo của chúng tôi. Ông đến từ một làng bên cạnh, đó là người thợ giày với mái tóc bạc phơ và chiếc lưng còng, trĩu nặng 5 tháng thời gian. Có thể nói ông là người nghèo nhất trong làng. Nhưng mọi người trong làng đều tìm cách tránh xa ông, vì trước kia ông làm thợ đóng giày. Theo phong tục Ấn giáo, thì ông là một người mắc tội, bị mọi người tránh xa, vì ông từng chạm tới da trâu, da bò là những con vật thần linh của Ấn giáo. Lần đầu tiên tôi gặp ông vào một ngày trước lễ Giáng sinh không lâu. Ông lạnh run lẩy bẩy. Tôi gọi ông vào nhà và tặng ông chiếc mền của chúng tôi. Đó cũng là lần đầu tiên ông bước chân vào nhà một người dân trong làng. Nhưng dân làng tỏ dấu cho ông hiểu là không bao giờ nên bắt đầu lại. Vậy mà chiều hôm nay, vào một ngày lễ Giáng sinh, ông lão lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, gần hang đá của chúng tôi. Tôi ra hiệu cho ông lão bước vào nhà. Ông lão thở dài bước vào. Ông khiêm tốn tiến lại gần hang đá và quỳ sụp xuống, đôi tay chắp lại, miệng lăm râm như đang đọc kinh cầu nguyện. Mọi người có mặt đều tỏ dấu bỡ ngỡ ngạc nhiên, và rồi càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông giơ tay làm dấu thánh giá. Thì ra ông lão là một tín hữu Kitô. Có lẽ ông không biết hôm nay là lễ Giáng sinh, nếu ông không vô tình trông thấy máng cỏ Đức Chúa Giêsu hài đồng. Ông là vị mục đồng quý giá, bất ngờ đến thờ lạy Đức Chúa Giêsu hài đồng và viếng thăm hang đá của chúng tôi vào ngày lễ Giáng sinh năm đó. Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bộc tả nằm trong máng cỏ. bỗng có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa với Nguyễn Hiền Như, tuần này nói về chủ đề Làm người dễ hay khó?
Làm người dễ hay khó? Câu hỏi này đặt trong bối cảnh lễ Giáng sinh, lễ con Thiên Chúa xuống thế làm người. Hiểu được cái khó của phận làm người mới thấy được tình yêu khiêm hạ của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chia sẻ trọn phần người của chúng ta và với chúng ta. Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài muốn trở nên một như mọi người, để từ đó cứu độ mọi người.
Lòng cây trong hiên dòng giao nơi Chúa, không bám níu vào những hương yêu trong đời. Lời Chúa gọi mời này con hay ngước lên, chính Chúa sẽ là hết mọi sự cho con.
Làm người dễ hay khó? Câu hỏi này có thật không? Hay câu trả lời đã quá rõ? Có những người tự tử vì không gánh nổi đời người của mình. Căng thẳng, mất ngủ, tim mạch là những cơn bệnh của thế kỷ 20 và những thế kỷ kế tiếp. Cả triều người Nga nghiện rượu. Giới trẻ bị kéo vào đủ thứ ma túy. Mọi thứ gây mê, gây nghiện đều chỉ làm người ta quên đi chốc lát những đau buồn của đời mình.
Làm người dễ hay khó khi mà con người có một thân xác? Chúng ta dành nhiều thời giờ quan tâm đến thân xác, hãnh diện vì nó nhưng cũng khốn khổ vì nó. Thân xác giúp ta làm bao nhiêu điều, giúp ta diễn tả những gì trong lòng mình, giúp con người gần nhau qua ngũ quan. Nhưng thân xác vật chất có giới hạn và yếu đuối của nó. Nó có những nhu cầu tự nhiên như ăn uống, ngủ nghỉ, thở và cả những nhu cầu tính dục nữa. Nó có những đòi hỏi thôi thúc ta làm điều này điều nọ dù biết là sai trái. Thân xác thì yếu đuối, như Đức Giêsu nói trong vườn dầu, nhưng chính vì yếu đuối nên nó rất mạnh. Thân xác chúng ta cứ tự nhiên thì hướng về cái dễ chịu, thoải mái, cái đem lại khoái lạc. Làm ngược lại đòi một cố gắng, nỗ lực, hy sinh. Khoái lạc nơi thân xác lắm khi vẫn là đích nhắm của con người, chi phối bao nhiêu quyết định của nó. Tôi làm điều tôi muốn, có khi chẳng qua chỉ là tôi làm điều thân xác tôi đòi hỏi. Dục vọng của xác thịt, dục vọng của đôi mắt. Thân xác gây rắc rối cho con người khi những nhu cầu của nó không được thỏa mãn như đói, khát, nóng, lạnh, buồn ngủ, vân vân. Bệnh tật là điều kinh khủng đe dọa con người, luôn có những bệnh tật mới như sạc, H1N1, S, vân vân. Thân xác vừa giúp tôi đến với người khác, vừa ngăn cản tôi. Thân xác giới hạn tôi trong không gian và thời gian.
Làm người dễ hay khó khi mà cuộc sống con người là không đoán trước được. Người ta không nắm được tương lai, nên đi xem bói để yên lòng. Bất trắc, bấp bênh, mong manh là những điều gắn liền với phần người. Có bao điều bất ngờ xảy tới, phá vỡ những dự tính của ta. Bất ngờ đến rủi ro, từ ác ý của người khác, từ một cơn bệnh đột ngột, và nhất là từ đột tử. Chính vì thế, con người là con vật hay lo và sợ, vì thấy cuộc đời đầy cạm bẫy và đe dọa. Mua bảo hiểm cũng vì lý do đó, đeo bùa cũng vì đó, tin dị đoan cũng vì đó.
Làm người dễ hay khó, khi mà con người hơn con vật ở chỗ có lý trí, tự do và cái tâm. Đó là những điều rất quý, nhưng cũng chính vì thế mà con người phải chịu giằng co, trăn trở, áy náy, đắn đo nghĩ suy trước những chọn lựa. Nên hay không nên làm điều gì thì tốt hơn, đó là những câu hỏi muôn thuở của con người. Tự do thật là quý, nhưng tự do cũng thật là một gánh nặng đòi con người cứ phải vượt trên chính mình, vượt trên cái tự nhiên, tầm thường để sống cho cái cao cả. Con người có tự do, nghĩa là con người có thể bị cám dỗ, bị kéo xuống, bị loay hoay lo cho mình, bị khép lại. Con người bị cám dỗ cũng là con người có thể phạm tội. Tội lỗi là nỗi đau dày vò con người.
Làm người khó hay dễ, khi mà con người cứ phải học mãi. Học qua thầy và sách vở, nhưng cũng qua những thất bại ê chề, những vấp ngã cay đắng, những quyết định sai lầm, những thiếu sót không sao tránh được. Như thế, càng làm người ở đời thì càng có kinh nghiệm. Con người lớn lên về mọi mặt, từ từ, qua thời gian, như trái chín cây nhờ ánh mặt trời. Không thể chín ép mà không làm cho trái cây bớt vị ngọt. Điều khó là phải biết kiên nhẫn với mình và biết chờ người khác khi thấy tiến độ không như dự định.
Làm người khó hay dễ khi chúng ta có một trái tim với những tình cảm giận hờn, yêu ghét, thèm muốn. Yêu mà phải xa nhau là khổ, ghét mà phải ở gần là khổ, bị phản bội, bị hiểu lầm là khổ, yêu mà không được đáp lại là khổ. Nỗi khổ bám lấy đời người, mới thoạt sinh ra thì đã khóc oe oe. Trịnh Công Sơn viết trong bài gọi tên bốn mùa rằng, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Có bao điều ta muốn mà không được như ý, có bao điều tưởng là đơn giản tự nhiên lại không xảy ra như ta mong. Trái tim của chúng ta rất phức tạp. Để thắng được một ác cảm tự nhiên không dễ, để ra khỏi nỗi đam mê hay sợ hãi, để bao dung tha thứ, những điều ấy đều đòi nỗ lực lớn lao.
Bạn thân mến, câu trả lời dễ hay khó tùy vào bạn. Bao lâu bạn buông mình cho thánh thần hoạt động trong bạn, bấy giờ bạn sẽ sống bằng sức mạnh của Chúa và không có cản lực nào có thể thắng nổi. Cho dù dễ hay khó, nhưng được làm người là một diệm phúc. Diệm phúc vì được chính con Thiên Chúa chia sẻ. Chuyên mục Bạn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Trẻ thứ năm tuần sau.
Không là trong tinh thần Chúa như thế hoa sen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Berlin, chiều hôm qua 28 tháng 12, cuộc gặp gỡ 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 34 do Tu viện Đại kết TG tổ chức đã khai mạc với buổi cầu nguyện chung tại khu vực hội chợ triển lãm ở Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Mexico, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Mexico, Linh mục Manuel Corral xác nhận rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 26 tháng 3 năm tới. Kiệt Cúc, theo quyết định của chính quyền, từ năm tới 2012, Giáng sinh trở thành lễ nghỉ chính thức tại tỉnh Kiệt Cúc bên Iraq. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 7.395 kilosic, tức là 40m57. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 11.835 kilosic, tức là 25m34, và 17.590 kilosic, tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.